báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế, Hà Nội.
Tập 2.
Kính thưa đại chúng, hôm qua chúng ta đã học đến nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật. Hôm nay chúng ta xem đến nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai là từ trên tánh mà nói. Phía trước nói lễ kính chư Phật là nói trên tánh, trên tướng. Còn xưng tán Như Lai là nói trên tánh. Mà xưng tán trên tánh thì phải có một cái điều kiện là tương ưng với tánh đức thì chúng ta mới xưng tán, hay gọi là tán thán đó quý vị. Thì phải tương ưng với tánh đức. Phía trước chúng ta xem đến lễ kính thì hết thảy người, vật, việc chúng ta đều phải cung kính. Nhưng mà bước sang thứ hai thì là xưng tán, thì phải tương ưng với tánh đức chúng ta mới xưng tán. Còn nếu họ tạo ác, tạo bất thiện, chúng ta có tán thán không quý vị? Không tán thán. Nhưng mà có cung kính không? Có. Chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều đang niệm Phật. Đây chính là xưng tán Như Lai. Và niệm Phật ở đây là nương nơi danh hiệu để phát khởi cái tự tánh Như Lai của chính mình. Gọi là tâm làm, tâm là. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Nghĩa là Như Lai và mình không khác. Hạnh Phổ Huyền có một cái sức rất là sâu về quý vị. Chúng ta đọc kinh, chúng ta giảng kinh, đây cũng đều là xưng tán Như Lai. Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài đã phát ra 10 nguyện vương như vậy. 10 phương chư Phật chứng minh cho nguyện vương của Ngài. Cho nên người nào mà thực hành hạnh xưng tán này sẽ nhận được sự gia trì của Phổ Hiền Bồ Tát và của 10 phương chư Phật. Cho nên chúng ta trong cuộc sống, chúng ta phải biết xem xét và chúng ta thực hành cái hạnh này. Tất cả chúng ta tuy chưa đạt đến trình độ của Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng mà chúng ta có thể bắt đầu được bằng cách trong cuộc sống chúng ta thường tán thán người khác. Tán thán người khác là để tiêu đi cái bản ngã của mình đó quý vị. Tán thán người khác, thành tựu cho người khác là để thấy mình không còn cái lợi ích riêng tư. Trong khi thực hành cái hạnh này thì vô tình nó quên mất đi cái ngã riêng của mình. Còn thấy người khác làm hay, làm tốt nhưng mà trong lòng cảm thấy khó chịu, trong lòng cảm thấy không ưng lắm, không bằng lòng, thì chúng ta sẽ bị kẹt trong cái tâm ích kỷ. Và cái ích kỷ này phàm phu ai cũng có. Những cái ích kỷ, những cái ghen ghét này là những cái bất thiện bẩm sinh. Bẩm sinh có nghĩa là sanh ra là nó có sẵn. Cho nên chúng ta phải biết và chúng ta khéo để thực hành hạnh xưng tán này để cho tiêu trừ những cái tập khí bất thiện của chúng ta, tiến nhập vào pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát, vậy thì con đường vãng sanh gần lắm rồi. Chúng ta xem tiếp. Xưng tán ở đây, trong hạnh Phổ Hiền không phải là xưng tán. Hạnh Phổ Hiền chính là xưng tán, nhưng mà tương tục bất đoạn. Có nghĩa là cái tâm tán thán chánh pháp, tâm hộ trì chánh pháp, tâm phát khởi cái tự tánh của chúng ta là không được gián đoạn. Hạnh Phổ Hiền có một cái sức sâu và rộng, ngang thì khắp pháp giới, dọc thì tận cùng quá khứ, hiện tại, vị lai. Hạnh Phổ Hiền là một trong một cái hạnh rất đặc sắc, gọi là Phổ Hiền, là Phổ Hiền Vương, là vua trong các Bồ Tát. Cho nên là cái hạnh của Ngài rất là đặc biệt. Xưng tán Như Lai ở đây chúng ta phải biết cố gắng để mà nỗ lực quay về với tự tánh Như Lai của chính mình. Chúng ta phải nương nơi bên ngoài, chúng ta thực hành cái con đường này, và mục đích chính chúng ta cũng không quên, gọi là tánh linh của chính mình, không quên cái Như Lai tự tánh sẵn có của mình. Chúng ta phải thời thời giữ cái ý niệm mà chúng ta quay về. Pháp môn tịnh độ của chúng ta có cần phải minh tâm kiên tánh không, thưa quý vị? Cần. Về Tây Phương Cực Lạc là để minh tâm kiên tánh. Ở cõi này chúng ta rất là khó thực hiện. Cho nên pháp môn tịnh độ của chúng ta là nương nơi bản nguyện của Phật Di Đà, và chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mục đích Tây Phương Cực Lạc thế giới là một cái môi trường để chúng ta khôi phục lại tự tánh của chính mình mà thôi. Không phải chúng ta về đó để hưởng thụ, quý vị. Không phải chúng ta về đấy để ở trong đấy và núp ở trên đấy. Và chúng ta về đấy để thành Phật thật mau, và chúng ta đi cứu độ chúng sanh. Chúng ta phải về đó vì Tây Phương Cực Lạc là một cái môi trường giáo dục vô cùng đặc sắc. Chúng tôi cũng đã nói qua rất là nhiều lần, ở đây có một thứ đặc biệt là không chết. Có nghĩa là không bị tử ma nó quấy phá chúng ta. Không chết rồi thì sao, quý vị? Chúng ta tu hành dù giỏi, dù dở, dù nhanh, dù chậm, vẫn sẽ đến đích. Còn ở cõi này tu được vài mươi năm thì thọ mạng hết, chúng ta phải đi sang đời sau. Một khi vào trong thai, một khi cách ấm là mê ngay. Thứ hai, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với sáu trần đều là A-di-đà Phật. Cho nên ở đây không có cái duyên thối chuyện. Đây là hai điều mà chúng tôi cảm thấy rất là đặc biệt ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà không một hoàn cảnh nào có thể có được. Các hoàn cảnh của mười phương chư Phật cũng có, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải tự mình đạt được trình độ ngang như vậy thì chúng ta mới về đấy được. Còn chúng ta không thể gọi là phàm thánh đồng cư như ở Tây Phương Cực Lạc được. Đấy. Cho nên chúng ta thấy cái môi trường Tây Phương Cực Lạc ở đây chúng ta có áp dụng được không, quý vị? Được. Áp dụng như thế nào đây? Chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc, cái duyên học tập bên đó là vô cùng thù thắng. Vậy thì bên đây chúng ta cũng tạo cho mình một cái duyên thù thắng. Được không, quý vị? Được. Như thế nào là duyên thù thắng? Chúng ta thời thời khắc khắc nghe kinh, thời thời khắc khắc niệm Phật, thời thời khắc khắc tư duy những lý luận của kinh điển. Vậy thì chúng ta tuy là sống trong uế trượt, nhưng mà tâm chúng ta là toàn là tiếp xúc với A-di-đà Phật, tiếp xúc với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là một cách chúng ta lợi dụng cái phương thức Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là phương thức đoạn duyên với đó mà chúng ta tu tập. Tất cả các quý thầy xuất gia vào trong chùa cũng là một cách thức để hạn chế duyên ô nhiễm, để có môi trường học tập tốt hơn mà thôi. Ngoài ra không có thêm lý do gì. Đó. Cho nên quý vị ở bên ngoài đời mà quý vị cố gắng tu tập được là quý vị là những người dũng mãnh và kiên cường. Nếu ai mà vãng sanh đáng được ghi tên lên để mà biểu dương, bởi vì quý vị sống trong lửa mà vẫn thành tựu được. Quý vị là những hoa sen mà nở trong lửa, rất là đáng quý. Ngài Ajahn Chah, Ngài có một cái ví dụ, ví như một người đứng trên ổ kiến mà bị những con kiến lửa này nó bò lên trên người và nó cắn. Người này cứ đứng đó mà phủi đàn kiến thì càng phủi, kiến nó càng nhiều, nó không có hết được. Người này muốn cho kiến không cắn mình thì lập tức phải đi ra khỏi đám kiến, cái ổ kiến đó là điều đầu tiên. Xong rồi mới phủi tới đâu thì hết tới đâu. Còn chúng ta suốt ngày cứ loay hoay trong những cái tập khí phiền não, trong những cái duyên phát khởi phiền não mà chúng ta muốn hết phiền não thì không hết được. Cho nên cái duyên là một thứ rất là quan trọng quý vị. Tây phương cực lạc thế giới, A Di Đà Phật là người sử dụng triệt để cái vấn đề này. Tất cả các thế giới khác, người về bên cảnh giới của chư Phật thì phải đạt được một trình độ tâm thanh tịnh. Còn về Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta mang những bất thiện về được không quý vị? Được. Nhưng mà gói gọn lại gọi là đới nghiệp vãng sanh. Về bên đấy tuy là cái nhân bất thiện nó còn, có nghĩa là vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si bên trong còn nguyên, nhưng mà không có duyên để phát khởi. Chúng ta ở đây thì rất là nhiều duyên để những cái tập khí chúng ta nó phát khởi. Cho nên A Di Đà Phật đã tận dụng cái phương thức này và tạo ra thế giới Tây phương cực lạc là một cái môi trường mà không có cái duyên thối chuyển, rất là thù thắng cái việc. Chúng ta phải học tập cái phương pháp này. Chúng ta mỗi ngày lúc nào cũng nghe kinh, lúc nào cũng niệm Phật. Ngoài ra chúng ta không biết nữa gì về thế giới bên ngoài thì chúng ta cũng không bị thối chuyển. Vì chúng ta không có cái duyên thối chuyển. Còn chúng ta một mặt nghe kinh, nhưng mà một mặt chúng ta vẫn tiếp xúc với rất nhiều cái duyên thối chuyển. Duyên thối chuyển là gì quý vị? Gặp chuyện không như ý, gặp chuyện mình thích, gặp chuyện buồn, gặp chuyện sân giận. Tất cả những cái này làm những cái tập khí của chúng ta phát khởi ra. Thì đương nhiên nhân mà gặp duyên thì đương nhiên phải sanh ra quả. Còn tuy là có nhân phiền não nhưng mà không gặp duyên sanh khởi thì không sanh ra quả. Cho nên đây là một cái cách thức, ai khéo tu thì phải khéo sắp xếp cho mình cái duyên để tu tập. Vấn đề này rất quan trọng nha quý vị. Thậm chí vãng sanh phẩm vị cao hay thấp, quý vị có thể đạt đến thượng phẩm vãng sanh hay không, đều là do gặp duyên không đồng mà thành tựu được đó quý vị. Chúng tôi nhớ Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu: cái gì là duyên không đồng, duyên gì có thể giúp chúng ta vãng sanh được Tây phương cực lạc đến thượng phẩm quý vị? Chính là duyên nghe pháp. Chúng tôi nghe cách đây 5-7 năm mà vẫn còn nhớ, gần như là như in luôn. Bởi vì chúng tôi cảm thấy đó là những cái dấu mốc để cho chúng tôi có những cái định hướng học tập sau này. Duyên nghe pháp giúp chúng ta có thể vãng sanh được đến phương phẩm. Chúng ta xem tiếp. Học Phật, hai nguyên tắc. Thứ nhất là nghe kinh là phải tiêu quy tự tánh, là danh từ mới. Nghe xong phải tương ưng với tự tánh, không phải vừa nghe vừa suy nghĩ. Đây là cái nguyên tắc thứ nhất, phải tiêu quy tự tánh. Có nghĩa là phải nghe nhưng mà phải tiêu nó và quay về tự tánh. Nghe xong thì phải tương ưng với tánh đức. Đây là, như chúng tôi đã nói rất là nhiều lần, đây là ly tam tướng của Bồ Tát Mã Minh nói. Thứ hai là không luận tham thiền, không luận trì chú, không luận niệm Phật, đều phải chuyển thức thành trí. Không dùng bát thức, không dùng tam tâm, không dùng nhị ý. Đấy. Cái nguyên tắc học Phật thứ hai là không luận pháp môn nào đòi hỏi chúng ta phải chuyển thức thành trí. Chuyển thức thành trí ở đây là chuyển bát thức thành tứ trí. Trong bát thức thì chúng ta chuyển thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thức thứ sáu và thức thứ bảy là chuyển trên nhân, các thức còn lại là chuyển trên quả. Nhãn nhĩ tỷ thiền thân chúng ta chuyển không được, a lại gia chúng ta chuyển không được, chúng ta chuyển trên ý thức, chúng ta chuyển trên mạt na. Đây, hai cái vấn đề này gọi là phân biệt chấp trước. Như thế nào để chuyển cái việc tất cả các pháp môn khác đều có nguyên tắc này nha. Vậy thì bây giờ pháp môn niệm Phật của chúng ta chuyển như thế nào? Thì chúng tôi cũng đã nói trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, chúng ta niệm và nghe rõ ràng. Niệm Phật và nghe rõ ràng, đây là một phương thức để chuyển thức thành trí. Nghe rõ ràng, nghe từ tường tận rồi, biết tường tận nhưng mà không chấp trước, biết tường tận nhưng mà không phân biệt, thì chúng ta sẽ không dùng thức thứ sáu, không dùng thức thứ bảy. Rõ ràng tương tận nhưng mà không dính mắc, thì chúng ta, đây là phương pháp để chúng ta đi vào. Đến khi niệm nó cũng rớt mất thì chúng ta đạt được công phu. Như Ấn Quang Đại Sư nói, mọi người về cố gắng xem Ấn Quang Đại Sư khai thị về người mù sờ voi. Hình như là phần cuối của Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên là người mù sờ voi. Đại sư Ấn Quang nói về công phu niệm Phật tam muội. Ngài nói tam muội tuy tôi chưa chứng đắc hoàn toàn, nhưng mà ít ra tôi cũng đạt được một phần điều tôi nói ra. Là Ngài đắc được niệm Phật tam muội đó quý vị. Về chúng ta xem để cho có những cái thường thức này rất quan trọng đó. Chúng ta xem tiếp. Nguyện thứ ba của Phổ Hiền Bồ Tát là quảng tu cúng dường. Cúng dường và bố thí cùng một sự việc nhưng mà tâm địa thì khác nhau. Chúng ta bố thí với một tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm rộng lớn, tâm bình đẳng, đây gọi là cúng dường. Tâm cúng dường lớn như vậy, do có tâm rất lớn cho nên thì phước báu của cúng dường sẽ lớn hơn bố thí. Cùng một việc nhưng mà phước báu lớn hơn, thậm chí có cả công đức. Vậy thì chúng ta trên mỗi hành động, chúng ta phải biết nâng cao cái tâm địa của mình trên cái hành động. Trong Phật Pháp, tu tập phước báu nhiều hay không, không phải ở nơi bố thí nhiều hay ít, mà nơi tâm lượng của người bố thí. À, cái này thì chúng tôi đã nói trong Liễu Phàm Tư Huấn rất là rõ này. Viên Liễu Phàm, ông cũng có những ví dụ rất là rõ. Mọi người về không có, có nhiều thời gian thì xem lại bộ này. Cúng dường ở đây chúng ta có tài thí, cúng dường pháp thí và cúng dường vô ý thí. Trong các thứ cúng dường này thì pháp thí là tốt hơn hết. Trong kinh Phật nói pháp thí thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Quý vị thấy, trong nhà Phật nói, trong các thứ cúng dường thì
pháp cúng dường là cao quý nhất. Mùi vị hoan hỷ của pháp là hơn mọi cái niềm hoan hỷ khác. Mùi vị của pháp, hương vị của Phật pháp hơn hẳn các hương vị thế gian. Nên chúng ta phải thể nghiệm những cái này nha. Rất là quan trọng đó quý vị. Khi chúng ta thể nghiệm được rồi thì trong tâm của chúng ta đối với những lời Phật nói, tự nhiên chúng ta có một cái sức tin nó kiên cố hơn. Và chúng tôi hay gọi đó là chứng tín. Chứng tín là cái niềm tin không ai lay chuyển được chúng ta hết. Và Phật cũng rất mong chúng ta đạt được cái vấn đề đó. Phật nói các ông chưa vội tin lời ta nói, các ông hãy tư duy xem xét, các ông hãy đi thực hành, các ông đạt được kết quả rồi các ông hãy tin. Niềm tin như vậy thì không ai lay chuyển được quý vị ạ. Cho nên quý vị thấy lão hòa thượng Tịnh Không ngài nói tất cả những người trên thế giới này có quay đầu lại với bộ kinh Vô Lượng Thọ thì tôi vẫn học, bởi vì bộ này là thầy tôi dạy cho tôi, vì ngài đắc được pháp ở trong cái quyển kinh Vô Lượng Thọ này, hay còn gọi là ngài chứng được Vô Lượng Thọ để đạt được cái niềm tin là chứng tín. Cho nên không ai lay chuyển được ngài hết quý vị. Còn chúng ta ngày nay thì công phu tu tập thì cũng chưa lâu, huân tập Phật pháp thì cũng chưa nhiều, cho nên niềm tin của chúng ta dễ bị theo số đông. Thấy mọi người tu tập như thế nào, nghe thấy tu cũng hay quá là chúng ta bắt đầu đổi ý. Và hiện tượng này cũng rất là phổ biến. Tuy chúng tôi cũng thấy như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng không băn khoăn, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì đương nhiên, bởi vì họ không có học tập kinh giáo thì đương nhiên họ không có cái sức lý giải. Chúng tôi hồi sáng có nghe Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi ngồi nghe pháp thì thấy Hòa Thượng khai thị một đoạn. Ngài nói tôi sẽ tổ chức một cái đạo tràng chuyên tu 49 người thôi, 48 người thôi. Trong đó là có niệm Phật, có giảng kinh, và giảng liên tục trong vòng 3 năm đến 5 năm thì không cần giảng nữa, để cho họ chuyên tâm niệm Phật. Vì sao quý vị? 3 năm, 5 năm huân tập liên tục như vậy, họ nhổ sạch cái gốc nghi ngờ rồi, cho nên họ niệm Phật nó mới có đắc lực. Quý vị thấy niệm Phật ba yếu tố quan trọng. Điều đầu tiên là không hoài nghi, thứ hai là không xen tạp, thứ ba là không gián đoạn. Nghi ngờ là cái chướng ngại lớn, rất lớn. Tín tâm là một cái để dẫn chúng ta vào đạo. Tín vi đạo nguyên, tín nguyên đạo vi công đức mậu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Niềm tin là mẹ đẻ sanh ra tất cả các công đức, làm nuôi lớn hết thảy các thiện căn. Cho nên cái tín tâm này nó quan trọng lắm. Mà tín tâm này chúng ta chưa có được, cho nên chúng ta cố gắng xây dựng cái tín tâm của mình cho nó kiên cố, rất là quan trọng quý vị. Hồi sáng chúng tôi có qua bên Thanh Trì, chúng tôi có nói chuyện. Chúng tôi hỏi tại sao mọi người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mọi người vẫn chưa vãng sanh được, rốt cuộc là muốn thật hay là muốn giả? Thì mọi người có nói với chúng tôi là muốn giả. Thế thì chúng tôi quay lại mới nói, nếu mà muốn giả có nghĩa là không muốn vãng sanh thì mời chúng tôi qua để nói gì đấy? Mọi người muốn vãng sanh, mọi người cần vấn đề, cần cái con đường vãng sanh thì chúng tôi mới nói chứ. Nếu mọi người không muốn vãng sanh thì chúng tôi nói chuyện gì? Cho nên chúng ta phải cố gắng. Chư Phật có trụ thế lâu dài hay không? Thánh hiền có xuất thế hay không?
là nơi chúng ta có thực tâm học hay không. Nếu chúng ta không học, chúng ta thực sự không muốn học, không cần học, thì các ngài không xuất hiện. Chúng ta xem tiếp. Trong pháp cúng dường có 7 loại. Thứ nhất là như thuyết tu hành cúng dường. Loại này là quan trọng nhất. Cúng dường gì mới là quan trọng nhất quý vị? Chúng ta theo như kinh điển, chúng ta nỗ lực tu hành, đây là cúng dường quan trọng nhất. Nghĩa là cúng dường cái sự thật tâm thực hành của chúng ta. Đây là cái cúng dường tốt nhất, thù thắng nhất mà chúng ta dâng lên mười phương chư Phật. Điều này là tốt nhất. Loại thứ hai là lợi ích chúng sanh cúng dường, là chúng ta tu hành vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc thế giới, đem tất cả những lợi ích chúng ta biết được giúp đỡ chúng sanh cùng vãng sanh. Đây là cái cúng dường thứ hai. Cúng dường thứ ba là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, là phải có tâm nhiếp thủ hết thảy chúng sanh. Cái tâm nhiếp thủ hết thảy chúng sanh là cái tâm cúng dường rất là tốt. Chứ cúng dường ở đây không gói gọn trong cái phạm vi là quý vị cúng dường tài hoặc là cúng dường vật thực, không phạm vi trong đó. Đây, thứ ba là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Chúng ta có tâm quan tâm, lo lắng, giúp đỡ cho chúng sanh, đây gọi là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Đây là một loại cúng dường pháp nha quý vị. Thứ tư là đại chúng sanh khổ cúng dường, đây là thay chúng sanh chịu khổ, đây cũng là một loại cúng dường. Chúng ta có điều kiện để hưởng thụ như vậy, nhưng mà chúng ta không hưởng thụ hết phần của mình, đem cái phước này hồi hướng lại cho chúng sanh hưởng nhờ. Đây chính là đại chúng sanh khổ cúng dường. Thứ năm là cần tu thiện căn cúng dường, đây là thực hành tự lợi cho chính mình. Chúng ta phải siêng tu các gốc thiện, đây cũng là một cúng dường pháp. Thứ sáu là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, là không lìa những cái hạnh Bồ Tát cúng dường, bởi vì đây là Đại Thừa Bồ Tát và đây là hạnh của Phổ Hiền. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải giữ tâm Bồ Tát Đạo. Và trong Bồ Tát Đạo, tâm gì là quan trọng nhất quý vị? Bồ Tát, nhiệm vụ của Bồ Tát quan trọng nhất là giáo hóa chúng sanh, dạy cho chúng sanh biết Phật Pháp. Đây là quan trọng nhất của hạnh Bồ Tát. Hết thảy đều vì chúng sanh, thuận nghịch cả thảy đều là vì chúng sanh mà thực hiện. Cho nên Bồ Tát đến với chúng sanh chỉ có một tấm lòng, và chúng ta hay xưng tụng là Đại Từ Đại Bi. Các ngài không sợ khó, không sợ khổ. Đây là hạnh của Bồ Tát. Và hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát thì cũng như vậy. Nhưng mà hạnh Phổ Hiền Bồ Tát không bao hàm một cái khía cạnh nhỏ, mà là bao trùm tất cả các hạnh phía trước chúng ta có học. Nhất hạnh bao gồm hết thảy hạnh, hết thảy hạnh trong một hạnh. Đây là đặc trưng của Bồ Tát Phổ Hiền nha quý vị. Thứ bảy là bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Quý vị thấy, quý vị thấy không? Bất ly Bồ Đề tâm cúng dường, Bồ Tát Đại Thừa phải có gốc là tâm Bồ Đề. Làm gì thì làm, không được quên mất tâm Bồ Đề. Đây là một tiêu chuẩn rất là quan trọng của Đại Thừa. Và trong Kim Cương Thừa, chúng tôi cũng nhiều lần được thấy các vị thừa sư, các ngài rất là nhấn mạnh về vấn đề tâm Bồ Đề. Và đặc biệt trong pháp môn của chúng ta, điều kiện vãng sanh là gì quý vị? Điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là gì? Điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng rồi, là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề không phát ra được thì không vãng sanh được.
Tâm Bồ Đề này nói dễ hiểu là tâm chân tín thiết nguyện, mà Ngẫu Ích Đại Sư đã nói cho chúng ta rất là dễ hiểu. Còn Bồ Đề Tâm Hòa Thượng Tịnh Không tổng kết lại thành chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, là Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói là Tâm Bồ Đề. Nhưng mà chúng ta học tập chỉ thấy treo lên thôi, nhưng mà không liên quan gì đến mình. Đa số là chúng tôi cảm thấy như vậy. Cho nên chúng ta phải nỗ lực thâm nhập kinh giáo. Khi có một trình độ kinh giáo nhất định rồi, quý vị nhìn thấy mọi việc, mọi vật đều là Phật Pháp. Rất là quan trọng quý vị. Khi trong cuộc sống quý vị niệm nào, ý nghĩ nào quý vị cũng thấy là Phật Pháp, thì quý vị đã đạt được thường thời tư duy Phật Pháp, thường thời niệm Phật Pháp và thường thời quán sát Phật Pháp. Như vậy thì chúng ta tu hành nó không có thối chuyện. Nhưng mà đòi hỏi bước đầu tiên của chúng ta là phải huân tập, huân tập. Hòa Thượng Tịnh Không nói đi nói lại, phải nhất môn thâm nhập, phải trường thời huân tu, để cho nó có một cái độ sâu nhất định. Những cái chủng tử này nó in sâu vào trong tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới dùng được. Còn nghe qua loa nghe một chút rồi, gặp cảnh đối duyên thì chúng ta quên mất, không phát huy được tác dụng quý vị. Đó. Cho nên trong các thứ cúng dường thì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải tự mình tu hành cúng dường. Và chúng tôi đã nói là tự mình tu hành cúng dường mới là một cái nhân duyên để cảm ứng được chư thiện tri thức xuất hiện, chư Phật Bồ Tát ứng hiện để mà giảng kinh thuyết pháp quý vị. Còn không ai muốn học thì xin thưa sẽ không có người dạy. Yêu ma quỷ quái sẽ hiện ra để dạy cho quý vị. Chúng ta xem tiếp. Có một ví dụ về chân thật tu hành rất là hay, chúng tôi nói cái chuyện này cho mọi người nghe. Vào thời của vua Lương Võ Đế đó quý vị, có thiền sư Bảo Hương. Vua Lương Võ Đế đương thời, ngài nhận Bảo Chí Công là quốc sư. Bảo Chí Công là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát nha quý vị. Bảo Chí Công đạo tràng của Bồ Tát, của quốc sư Bảo Chí Công là Đông Thiên Mục Sơn mà cư sĩ Tề xây dựng đến đó. Trước đây là của ngài Bảo Chí Công. Thì thiền sư Bảo Hương này hàng ngày cũng đi khuyên mọi người không sát sanh, không tạo nghiệp, khuyên hết thảy mọi người làm việc thiện. Nhưng mà dân chúng ở đó họ không có nghe quý vị. Họ không có nghe, họ còn nói là ông sư làm nhiều việc, nói nhiều mệt. Họ không có nghe. Thì một hôm thì cũng có một quý vị lên trên kinh thành để vào trong cung đó. Thì thiền sư Bảo Hương nói, ngài lên có duyên mà gặp được Bảo Chí Công thì cho tôi gửi lời hỏi thăm ngài. Thì vị này ở Tứ Xuyên, vị đi lên trên kinh thành thì gặp gặp quốc sư Bảo Chí Công. Thì quốc sư mới hỏi vị này là hương Tứ Xuyên có quý không. Thì vị cư sĩ Phật tử này mới bảo hương Tứ Xuyên nhà con rẻ lắm. Thì thiền sư Bảo Chí Công nói, đã rẻ sao không đi đi. Thì ngài nói như vậy. Thì vị cư sĩ này cũng không hiểu. Thì sau khi làm việc ở trên kinh thành xong thì ngài quay trở lại ở Tứ Xuyên. Thì thiền sư Bảo Hương mới nói, ông lên trên đó, ngài Bảo Chí Công nói gì với ông vậy? Thế là vị này mới thuật lại. Vị này nói, thiền sư quốc sư ngài hỏi tôi là hương ở Tứ Xuyên có rẻ không. Tôi nói hương ở Tứ Xuyên rẻ lắm.
Ngài nói rẻ rồi sao không đi đi. Thế là thiền sư Bảo Hương Ngài nhận ra lời của Ngài Bảo Chí Công. Và hôm đó thì có một cái lễ hội của làng, thì mọi người sát sanh rất là nhiều, sát sanh mổ trâu, mổ gà, cá, tất cả mọi thứ sát sanh rất là nhiều. Thì thiền sư Bảo Hương Ngài cũng đến, Ngài tham gia, Ngài cũng tham gia vào cái tiệc. Nhưng mà Ngài thường ngày là Ngài khuyên mọi người là không ăn mặn là phải, không được sát sanh là phải ăn chay. Hôm đó Ngài đến, Ngài chung vui với mọi người, Ngài ăn rượu uống thịt, Ngài là ăn thịt uống rượu như thường, ăn rất là nhiều nữa. Xong phía trước có một cái hố đó quý vị. Ngài ăn xong rồi Ngài đứng trước cái hố, xong rồi Ngài há miệng ra, Ngài nôn ra những con gà, con cá nó sống dậy. Tất cả mọi người ngay lúc này mới giật mình, mới biết Bồ Tát xuất thế. Nghĩa là Bồ Tát hóa thân hướng hiện. Nhưng mà vừa nói xong thì Ngài đứng đó, Ngài vãng sanh luôn. Cho nên là nhân duyên. Vì sao? Vì sao Ngài không ở lại quý vị? Vì dân chúng ở đó không nghe lời Ngài. Hàng ngày Ngài khuyên mọi người làm thiện, nhưng mà mọi người không nghe. Cảm thấy Ngài là một người dư thừa, thì đương nhiên Ngài phải đi thôi. Và trước khi đi, Ngài làm một cái biện pháp như vậy. Đây là quốc sư Bảo Chí Công Ngài nói như vậy. Ngài nói hương đã rẻ rồi thì không đi đi. Có nghĩa là người ta không coi trọng cái giá trị của ông, người ta không thấy được cái giá trị của ông. Ông ở để làm gì? Mau đi đi. Thế là Ngài đi. Cho nên chúng ta trong cuộc sống, chúng ta không có tâm học tập, chúng ta không có tâm thực hành. Đến khi chúng ta muốn học, không ai nói cho chúng ta nghe. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không nói, mà mỗi lần nhắc lại là chúng tôi cảm thấy mình cũng thật là có lỗi với Ngài. Những năm gần đây đã 2 lần rồi Ngài nói tôi muốn vãng sanh, vì không còn người muốn học nữa. Không còn ai thấy được giá trị của Ngài nữa. Mọi người đối với những lời của Hòa Thượng cảm thấy dư thừa, cảm thấy đã nghe qua rồi, cảm thấy mình cũng biết rồi, cho nên mọi người không trân trọng. Thì đương nhiên Ngài phải đi thôi. Giả như còn một người mà có thể cần những lời của Ngài để mà thực hành, chắc chắn Ngài sẽ ở lại. Vì Ngài từng nói rất nhiều lần, trong cửa nhà Phật thì không bỏ một người. Phần hữu môn trung, bất xả nhất nhân, một người cũng không bỏ quý vị. Cho nên chúng ta thấy Ngài muốn vãng sanh nhiều như vậy là biết tinh thần học tập chúng ta nó kém như thế nào. Ngài mất thời gian, Ngài nói rất là nhiều, Ngài dành toàn bộ cuộc đời của Ngài để Ngài nói. Chúng ta chỉ việc không cần phải đi qua Singapore, không cần phải đi qua Đài Loan, ở nhà mở máy nghe pháp lên là nghe, và cũng không mở. Thì đương nhiên Ngài thấy giá trị của Ngài kém quá rồi thì Ngài cũng đi. Hương rẻ quá rồi thì đi thôi. Đó. Cho nên chúng ta làm thế nào mới có thể chân thật cúng dường? Chính là tự mình phát tâm tu hành. Đây là chân thật cúng dường tốt nhất. Hôm nay chúng ta xem đến nguyện thứ 3, nguyện thứ 4 sám hối nghiệp chướng. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục xem. Hôm nay thời gian cũng đã đến, chúng ta nghỉ tại đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.